xin trân trọng kính chào quý ông bà chị trong hội thánh. Lần đầu tiên tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn quý ông bà trong ban chấp sự, ban chấp hành hội thánh đã cho chúng tôi có cơ hội thứ hai để quay trở lại hội thánh Houston thờ Chúa. Và buổi sáng hôm nay trong ngày rất là vui mừng, chúng ta có ngày để mẫu thân. Cho nên lần thứ hai của chúng tôi đó là những lời chúc tốt đẹp nhất và sự nguyện cầu xin Chúa ban phước cho quý bà, quý cô. Chúng ta là những người mẹ, những người vợ hết sức là quan trọng ở trong gia đình, trong hội thánh và đối với xã hội. Và xin Chúa cho chúng ta sẽ hưởng được thật là nhiều những phước hạnh lớn lao khi chúng ta không những có một đời sống tin kính, và chúng ta sẽ thấy được kết quả ở trong dòng dõi, trong hậu sự của chúng ta. Sáng nay tôi mới nói với các bạn thanh niên rằng các bạn hoàn toàn có thể hãnh diện về nhà người cha, đặc biệt là người mẹ của mình, vì nhờ họ mà các bạn đang bước đi ở trên con đường đức tin. Nhưng đồng thời các bạn có thể không phải chỉ là tặng cho cha và đặc biệt cho mẹ của mình những món quà, những bông hoa thật là đẹp, nhưng mà chính đời sống đức tin của các bạn sẽ là những gì rất là quý giá, có giá trị, và cha mẹ các bạn sẽ chắc chắn sẽ rất là vui mừng để mà nhận lấy những điều đó. Và ước mong rằng tất cả mỗi một chúng ta, đặc biệt là các bà, các cô, những người mẹ, những người vợ, sẽ là những người phụ nữ như là Anne, mẹ của Samuel, như là Elizabeth, mẹ của Giang Baptist, ban cho Chúa ban cho chúng ta những phước hạnh lớn lao ở trong cuộc đời này, và ban cho chúng ta những phước hạnh mà không phải chỉ chúng ta hưởng cho mình mà thôi, nhưng mà sử dụng đời sống của chúng ta một cách đầy ơn, hữu hiệu cho hội thánh của Ngài, cho danh vinh hiển của Chúa ở trên đất, và tiếp tục mang tình thương, ơn cứu lỗi của Chúa đến với những người khác. Đây là lần thứ hai tôi quay trở lại hội thánh, và lại đúng vào ngày lễ Mang Thai Đêm, cho nên thì tôi lại trở thành một người mang nợ với hội thánh. Tại sao lại mang nợ? Vì lẽ ra hôm nay theo thông lệ, tôi nghĩ rằng chắc là hội thánh ở tại đây cũng nhiều hội thánh khác để lắng nghe sứ điệp liên quan tới người mẹ. Nhưng mà sứ điệp của tôi chia sẻ cho hội thánh hôm nay sẽ không liên quan tới người mẹ, cho nên vì vậy tôi mắc món nợ này, và hy vọng rằng sẽ có một cơ hội khác tôi sẽ trả nợ. Thế tại sao? Chúng ta sẽ học hỏi với nhau lời của Chúa ở trong đề tài thần phục hưng, và lời của Chúa ở trong cái Ê-xê-chiên chương 11 câu 19 câu 20 hôm nay. Nó có lý do, nó xuất phát từ những gì ở trong tâm tư, trong tình cảm của những bạn chị trong hội thánh tại đây, với những gì đã xảy ra với hội thánh của Chúa trong gần thì là những ngày vừa qua. Và đấy, chúng ta thấy xa hơn, nó có những cái điều mà chắc chắn quý vị và tôi có những suy nghĩ, và kể cả có những vết thương trong tâm linh, ở trong tấm lòng của chúng ta. Một khi chúng ta nhìn vào những con người, những hoàn cảnh, chúng ta rất dễ là thẳng lòng. Nhưng mà chúng ta cần sự chữa lành, cần điều gì đến từ nơi Chúa. Thì chúng ta biết biến cố năm 1954 dẫn tới cái sự chia đôi đất nước, cho nên chúng ta cũng là người Việt, mà người ở Nam, người ở Bắc, và biết bao nhiêu năm tháng chúng ta ở trong cái sự phân cách, rồi thì thậm chí có thể biến thành hận thù. Và chiến tranh đã đi qua đến hơn 1/3 thế kỷ rồi, nhưng mà những vết thương đó còn chưa lành, những hận thù đó vẫn chưa được xóa bỏ, và rất là nhiều những điều khác. Sau năm 54 thì khi mà những người cộng sản chiếm đã giành được quyền lãnh đạo ở tại miền Bắc, thì sau đó rất là nhiều những biến cố hay là những cái biến động xảy ra, ví dụ như là cuộc cải cách ruộng đất. Chúng ta thấy những chuyện rất là đau lòng, con cái có thể đấu tố cha mẹ, học trò có thể đấu tố thầy, và rất là nhiều những cái hoàn cảnh đã xảy ra. Và cái tinh thần của thế gian cũng mang vào ở trong hội thánh. Ông nội, ông ngoại của tôi khi đó đang là mục sư ở tại hội thánh Hà Nội, cũng đã từng là nạn nhân khi mà những cái bài giảng đó thì được ghi chép lại, rồi thì được báo cho chính quyền, và sau đó thì họ xuyên tạc đi và tìm mọi cách để mà khép vào cái tội tức là mục sư mà giảng phản động về chính trị, ví dụ như vậy. Và cái điều đó nó làm cho rất là nhiều người đau xót, và trong đó có cả những người thân của chúng ta, của chúng tôi. 10 năm trước thì ông ngoại tôi về với Chúa. Bên linh cứu của ông ngoại tôi đó thì cậu tôi mới nói lại những cái chuyện cũ với những cái sự cay đắng. Vì những người có những người tín hữu ở trong hội thánh đã từng làm điều đó với lại mục sư. Tôi nói với cậu tôi rằng dù cho con người đối với ông như thế nào, nhưng mà Chúa đối với ông rất là tốt. Cho nên không có cái lý do gì để mà vì điều này điều khác mà mình lìa bỏ Đức Chúa Trời, để mà mình phàn nàn, để mà mình oán trách, để mà mình làm một cái điều gì đó mà không phải là bước đi ở trong con đường đức tin. Thay vì tập trung vào Chúa và chúng ta nhìn vào con người và hoàn cảnh, chúng ta sẽ thất bại, chúng ta sẽ thất vọng. Cho vì vậy, đây là điều mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa chung với nhau ở trong Ê-xê-chiên chương 11 câu 19 câu 20. Tôi hy vọng rằng tôi nói giọng miền Bắc và chúng bạn chỉ có thể nghe rõ, không cần phải phiên dịch lại. Bây giờ chúng ta nhìn xem hoàn cảnh của tuyển dân Chúa ngày xưa. Nếu mà nói theo cái ngôn ngữ của ngày hôm nay đó, thì cái ngôn ngữ thì cái từ để mô tả cho dân của Chúa ngày xưa đó là khủng hoảng. Cái khủng hoảng cho tuyển dân của Chúa ở trong cái Ê-xê-chiên và trong các sách tiên tri khác trong cùng thời đó là gì? Thứ nhất, đó là họ đang ở trong cái sự khổ cực vì bị làm nô lệ ở nơi đất khách quê người. Lúc này đó, Ê-xê-chiên nói tiên tri vào khoảng năm 592 trước Chúa, khi mà tuyển dân Israel đang bị lưu đày ở tại Babylon. Nhưng mà cái ngôn từ nào có thể mô tả được cái sự đau đớn, cái sự khổ nhục của họ? Bây giờ chúng ta từ bờ thánh và chúng ta xem một lời được mô tả cho họ trong cái thực trạng. Ở trong ca cương chương thứ nhất câu thứ ba nói như thế này: Giu-đa đi làm phu tổ vì chịu nạn cùng chịu sai dịch nặng nề, ở đậu giữa các dân chẳng được chút nghỉ ngơi, những kẻ bắt bớ đuổi theo nó, theo kịp nó nơi eo hẹp. Do Thái đang bị bắt đi làm phu tổ, chịu nạn cùng sự sai dịch nặng nề của người Babylon, ở giữa xung quanh mình là những cái người ngoại bang, họ sai khiến mình, bắt mình phục dịch đến nỗi không nghỉ ngơi. Và chúng ta thấy ở tại đây những cái từ mô tả chúng ta biết một cái đời sống quá như là bận rộn. Không phải là bận rộn vì chúng ta chủ động, nhưng mà chúng ta bị bắt buộc. Không phải bận rộn vì kiếm được cái điều gì đó để cho mình ở trong cuộc sống để hòa vui, nhưng mà bận rộn để làm gì? Để mà cung hiến cho những người khác. Cho nên điều thứ nhất đó là cái sự khổ nhục về thân xác. Tiếp đó chúng ta thấy đó là cái sự nhục nhã ở trong tâm trí, ở trong tâm linh, bị dân ngoại bang chê cười. Chúng ta vui, chúng ta làm, chúng ta hát. Chúng ta buồn, chúng ta có thể không làm gì cả, ngồi đó có thể có những cái dòng nước mắt, có thể có những cái lời tâm sự. Nhưng mà cái sự khổ nhục của dân Chúa ngày xưa đó là gì? Khi đang ở trong cái cảnh làm nô lệ ở nơi đất khách quê người đó, chúng ta cùng mở Thi Thiên thứ 137 câu thứ nhất đến câu thứ tư. Khi ở nơi đất khách quê người đó thì họ suy nghĩ, họ thấy lại những cái phước hạnh của đời sống mình ngày xưa khi làm người tự do. Thi Thiên 137 câu thứ nhất đến câu thứ tư: chúng tôi đương ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Siôn và khóc. Chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy, vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có biểu chúng tôi hát sướng, kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng mà rằng: hãy hát cho chúng ta một bài ca của Siôn trên đất ngoại bang, chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va. Trên đất ngoại bang làm sao chúng tôi có thể hát được ca ngợi Chúa? Bởi vì gì? Bởi vì người ta bảo mình hát, nhưng đó là giống như là cái cuộc mua vui. Trong cái tâm trạng mình trở thành những người giống như là trò chơi ở trong tay của họ. Họ diễu cợt đến nỗi bảo con dân của Chúa hãy hát những cái bài ca ngợi Chúa cho chúng ta xem. Đó là gì? Đó là sự nhục nhã, đó là sự khổ nhục đó là những cái vết thương ở trong tấm lòng, ở trong tâm linh của họ. Chưa hết, điều thứ ba đó là họ hoang mang, bối rối và tuyệt vọng, bởi vì không hiểu được cái đường lối của Chúa. Tại sao mà dân của Chúa mà Ngài lại để cho trong hoàn cảnh này? Tại sao là con cái của Đức Chúa Trời mà bây giờ lại trở thành những người rất là tệ hại ở trong tay của dân phản bác? Tại sao dòng dõi của lời hứa mang lấy những cái di sản của Abraham, của Isaac, của Jacob, là những ông tổ của đức tin, bây giờ trở thành những người mà làm trò cười cho những kẻ vô tín? Cho nên có thể nói rằng đây là cái sự khủng hoảng toàn diện ở trong dân tộc Do Thái, khủng hoảng về chính trị, khủng hoảng về xã hội, khủng hoảng về đời sống và vật chất, khủng hoảng về đời sống tâm linh. Và khi chúng ta đọc những bài ca giống như là ca hương, khi chúng ta xem những sách giống như là các tiên tri, và trong đó có cả những bài ca của Thi Thiên, thì chúng ta mới chỉ thấy được một phần nào cái nỗi đau đớn, cái sự khổ nhục của truyền dân Do Thái ngày xưa ở trong cái hoàn cảnh đó. Khi gặp thử thách, khi chúng ta đối diện với nan đề, khi chúng ta chìm ở trong khủng hoảng, thì cái phản ứng của chúng ta đó là gì? Chúng ta dễ dàng, nhanh chóng chạy đi tìm cái giải pháp của con người. Nhưng mà cái đường lối, cái giải pháp của Chúa đối với chúng ta thì khác. Cái điều mà chúng ta cần không phải là xoay sở theo cái cách của con người để mà giải quyết. Nhưng mà Chúa muốn có cái điều gì đó để dạy dỗ chúng ta, Chúa muốn hướng chúng ta vào. Năm 1995 đó là một năm rất là khủng hoảng cho đời sống của chúng tôi, trong đời sống cá nhân cũng như là trong cuộc sống của tôi. Nhớ rằng một cái ngày cuối tháng 3 của năm 1995 đó, khi đó vợ tôi đang mang thai tháng thứ 8, thì có cái biểu hiện sốt cao. Thế bắt đầu chúng tôi kêu bác sĩ tới nhà và họ khám, và họ nói rằng là với cái việc đang mang thai đó và cái sốt cao như vậy rất là nguy hiểm, cho nên hãy lập tức tốt hơn hết là đưa vào bệnh viện. Chúng tôi đưa vợ tôi vào bệnh viện vào ngày thứ 7. Bác sĩ họ thăm khám qua la, rồi thì họ ghi chép vào cái nhật ký để ở đầu giường bệnh nhân, nhưng mà ngày thứ 7 cho nên là họ không có làm gì cả, và họ đợi cho qua ngày chủ nhật là ngày nghỉ, xong đó đến ngày thứ 2 của tuần mới thì họ sẽ tiếp tục sẽ xem xét. Sáng sớm thứ 2 khi tôi vào viện thăm vợ tôi, sau khi vợ tôi được bác sĩ đưa đi siêu âm, thì họ thông báo cho chúng tôi một tin sét đánh, con của chúng tôi đã chết, tức là thai lưu đã chết lưu ở trong bụng mẹ vì bị nhiễm độc thai nhi, nhưng bây giờ không thể đưa thai nhi ra được, bởi vì sốt của người mẹ đang nhiệt độ đang rất là cao, và nếu đưa ra thì thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng của người mẹ, cho nên cứ phải để đó và tiếp tục điều trị người mẹ, rồi đến cái lúc nào đó thích hợp thì mới có thể đưa thai nhi ra được, và phải đến ngày thứ 8 thì cháu bé mới được đưa ra khỏi lòng mẹ. Đó là buổi sáng hôm đó chúng tôi nhận tin rất là đau đớn, con của chúng tôi đến tháng thứ 8, tức là ít ngày nữa theo bình thường là có thể chào đời, nhưng mà đã qua đời. Chưa hết, buổi chiều hôm đó tôi bị công an bắt. Khi tôi đang trên đường mà từ cái cửa hiệu photo mang những cái quyển kinh thánh ở mông về, và họ bắt tôi đó, và họ bắt đầu thẩm vấn tôi đến 8 giờ tối. Tôi nói rằng bây giờ tôi cần vào viện để tôi xem tình trạng của vợ tôi như vậy như vậy. Sau đó thì họ đồng ý, nhưng mà với một điều kiện, tức là họ sẽ có một người cảnh sát mặc thường phục đi, một người nhân viên an ninh đi kèm với tôi, và vào ở trong bệnh viện chỉ có nhìn hỏi vợ tôi một vài điều, sau đó quay trở về, và tuyệt nhiên không được nói gì về vấn đề tôi bị bắt. Có lẽ là họ sợ là sẽ không cung hay là bánh động về những cái chuyện gì đó, ví dụ như vậy. Và tôi vào viện với nhân viên an ninh giám sát đi kèm, nhìn vợ tôi hỏi thăm vài câu, sau đó lại quay trở về tiếp tục làm việc với họ. Và nhiều ngày sau đó còn có những cái việc mà phải làm với cơ quan an ninh nữa. Đó là những ngày rất là khủng hoảng ở trong đời sống. Và tôi hỏi Chúa rằng, Chúa tại sao như vậy? Tại sao con của con lại chết đi? Tại sao vợ con lại đang ở trong cái tình trạng hiểm nghèo? Tại sao con phục vụ Chúa mà Chúa lại để cho con vào ở trong cái sự khó khăn như thế này? Lúc đó tôi không hiểu được đường lối của Chúa. Thế bà rồi, phải ít ngày sau đó mình mới bắt đầu có thể hiểu được cái điều mà Chúa muốn dạy dỗ, Chúa muốn dẫn mình. Đó không phải là cái việc mà mình tìm kiếm những cái giải pháp của đời, Đó không phải là cái việc mà chúng ta vội vã chạy theo tìm những cái gì đó mà biểu lộ ở bên ngoài theo những người mà không có niềm tin tìm cách để giải quyết khủng hoảng. Nhưng mà cái điều ở trong cái khủng hoảng đó của dân Chúa ngày xưa và của mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay và kể cả hội thánh của Chúa, đó là gì? Trong cái khủng hoảng đó chúng ta hãy xem cái nhu cầu của tuyển dân. Cái nhu cầu của tuyển dân là gì? Nhu cầu của tuyển dân đó là được nghe lời của Đức Chúa Trời. Nhu cầu của tuyển dân là trong cái khủng hoảng đó phải được nghe, cần phải được nghe lời của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy lại, trong khủng hoảng tôi cần cái giải pháp như thế này, cần giải pháp như thế kia, cái gì nó rõ ràng, cái gì nó cụ thể để mà trong vấn đề được giải quyết. Thế tại sao giải pháp, cái nhu cầu ở đây giải pháp? Dân của Chúa cần phải được nghe lời của Đức Chúa Trời, bởi vì họ cần được an ủi và khích lệ khi mà đang ở trong khổ nạn. Tiên tri Ê-xê-chiên nói được Đức Trời dùng để mà phán truyền cho những người Do Thái đang bị lưu đày ở tại Babylon. Và trong khủng hoảng có nghĩa tức là gì? Có nghĩa là dân của Chúa đang bị gián đoạn cái mối tâm giao với Chúa. Họ cần được lắng nghe lời của Ngài dạy dỗ họ. Hôm nay là trong ngày Mazda, vừa nãy ông sư Bạch có nói là nếu quý ông có một cái gì đó mà thất thố kiên quyết thì các bạn hãy tha thứ. Trong đời sống của chúng ta, vợ chồng đó, thỉnh thoảng cũng có những lúc trục trặc và chúng ta chiến tranh lạnh. Và trong cái lúc chiến tranh lạnh đó, chúng ta rất muốn là chiến tranh lạnh sẽ được giải quyết. Và nếu như ai đó cất tiếng lên trước, quý vị thấy gì? Nó hé lộ ra một điều, người khác sẽ vui mừng, thấy rằng có cái xu hướng để giải quyết. Chúng ta giận thì giận đấy, nhưng mà thương thì vẫn thương. Cho nên là được lắng nghe lại lời của người yêu mình nói với mình, đó là cái chỗ để chúng ta bắt đầu có thể giải quyết được vấn đề. Dân của Chúa lúc này đó cần được lời của Chúa đến với họ để an ủi, để khích lệ họ ở trong cái hoàn cảnh khổ nạn này. Và lời của Chúa an ủi khích lệ họ, chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh rất là nhiều, trong cái bối cảnh họ đang làm nô lệ tại đây. Quý vị, chúng ta xem ngay câu 16 của chương 11 của Ê-xê-chiên này thì chúng ta cũng đã có thể thấy. Trước đó chúng nói gì? Vậy nên khá nói cùng chúng nó. Chúng nó đây đó là dân của Chúa, tuyển dân. Vậy nên khá nói cùng chúng nó là chúng nói với tiên tri Ê-xê-chiên rằng hãy nói với dân sự, đó là gì? Chúa Giê-hô-va phán như vậy: phải, ta đã rời chúng nó nơi xa trong các dân tộc, ta đã làm tan tác chúng nó trong nhiều nước, ta còn sẽ tạm là nơi thánh cho chúng nó trong các nước chúng nó đi đến. Vậy nên hãy nói rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ ban đất Israel cho các ngươi. Ở đây cho dù dân của Chúa đang bị làm nô lệ ở nơi đất khách quê người, nhưng Chúa không bỏ họ. Thậm chí Chúa còn làm gì? Chúa nói rằng Chúa sẽ trở thành điểm tạm cho họ ở trong những nơi nào họ còn đang đi đến, họ còn phải đi đến. Chúa không lìa, Chúa không bỏ họ. Và trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn như vậy đó, chúng ta thấy được Chúa gieo cho niềm an ủi, sự khích lệ. Và đó là cái điều mà dân Chúa cần nhất. Cái điều thứ hai đó là lắng nghe tiếng của Chúa để làm gì? Để biết được cái bản chất của nan đề. Chúa cho dân Do Thái ở trong cái hoàn cảnh đó, nhưng mà không phải ai cũng có thể thấy. Nhưng bây giờ qua tiên tri Ê-xê-chiên, Chúa muốn dùng ông để nói cho dân Do Thái biết cái bản chất của vấn đề, cái gì mà họ đang trải qua. Chúa cho Ê-xê-chiên thấy một cái cảnh tượng. Ông được đưa trở về cố đô Jerusalem để mà thấy được cái thực trạng khốn khiếp của tuyển dân. Cái việc mà dân của Chúa đang bị lưu đày ở tại Babylon không phải là ngẫu nhiên, không phải là chuyện tình cờ, đó không phải là tai nạn, đó không phải là cái sự đắc thắng của chiến trận quân sự của cái thế lực mạnh ở bên ngoài, đó không phải là cái việc bình thường đơn giản như vậy. Nhưng đó là gì? Đó là cái ngọn roi của Chúa để mà sửa trị dân của Chúa vì cớ họ đã phạm tội. Và họ phạm tội như thế nào? Chúng ta lật qua tiếp Ê-xê-chiên chương 8 trước đó một chút thì chúng ta sẽ thấy Chúa đưa tiên tri Ê-xê-chiên về ở tại cố đô Jerusalem trong một dị tượng. Câu thứ 5 của chương 8 nói như thế này: Ngài bèn phán cùng ta rằng, với con người hãy ngước mắt về phía bắc. Vậy ta ngước mắt về phía bắc, và này, nơi phía bắc cửa bàn thờ, chỗ lối vào có hình tượng của sự ghen tương. Sự ghen tương có thấy được không? Thấy được. Nhưng có thấy ở đây có hình tượng của sự ghen tương. đủ biết rằng có sự ganh ghét, có sự tranh cãi, nó lớn đến mức gì thế nào. Chúng ta xem tiếp đến câu thứ 10. À, vậy ta vào xem thấy và đầy có mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật hướng biết, mọi thần tượng của nhà Israel đã vẽ trên chung quanh tường đền thờ của Chúa đã trở thành cái nơi thờ phượng của dân ngoại bang. Biết bao nhiêu những cái điều ô uế của dân ngoại đã được đặt để ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Sang câu 14 chúng ta thấy gì? Ngài dẫn ta đến lối vào cửa nhà Đức Giê-hô-va, cửa ấy về phía bắc. Này tại đó ta thấy những đền bà ngồi mà khóc than. Tham khu đó là một vị thần của dân ngoại bang. Bây giờ lòng của dân Chúa ngồi ở tại đó để làm gì? Để than khóc, để xu hướng về thần tượng của dân ngoại, không hề than tiếc, không hề khóc lóc buồn tiếc về Chúa và cái mối quan hệ của mình với Chúa. Câu 16 cho chúng ta thấy tiếp. Cái đó ngày đem ta vào hành trang trong của nhà Đức Giê-hô-va. Này, nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va, giữa những cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng 25 người sấp lưng về phía đền thờ Đức Giê-hô-va và xây mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lại thần mặt trời. Cái bản chất của vấn đề là dân chủ, của dân Chúa đang gặp đó là gì? Đó là vì họ đã phạm tội, đó là vì họ đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, đó là vì họ đã thờ lại hình tượng, đó là vì họ đã làm những cái điều hướng thiết mà Đức Chúa Trời là Đức Trời của sự thánh thiết và của sự kỹ tàng không bao giờ có thể dung thứ và có thể chấp nhận. Thế vì vậy, được nghe lời của Chúa là để thấy được cái tội của mình, để thấy được cái điều gì mà mình sai trật để mình sửa đổi. Và nếu mà Chúa im lặng hẳn hoàn toàn thì đó mới là tội càng thảm họa hơn nữa. Cho nên vậy, dù họ đang ở trong thảm họa nhưng mà càng tạ Chúa bởi vì gì? Vì tình thương và ân sủng của Chúa còn cất tiếng lên để nói cho họ, để chỉ cho họ thấy được họ đang sai trật ở nào. Và thứ ba, nhu cầu của tuyển dân Chúa cần được nghe lời của Đức Trời để làm gì? Để biết được đường lối của Chúa, để được phục hưng lại tâm linh và sức mới của mình. Ở trong cái sự khổ nạn, ở trong cái rắc rối, ở trong những cái khủng hoảng đó thì chúng ta rất dễ phàn nàn oán trách, chúng ta rất dễ mà trở thành những người tuyệt vọng, và cái sự tuyệt vọng đó nó sẽ lấy đi mất cái sức lực của chúng ta. Và với những người mà tuyệt vọng hay là thất vọng đó thì không còn có thể làm gì được, thậm chí có thể buông xuôi cho tất cả mọi sự đến đâu thì đến, và tình trạng nó có thể trở nên những cái gì tệ hại hơn nữa. Cho nên nhu cầu của dân Chúa đó là gì? Cần được nghe lời của Đức Chúa Trời. Những lời của Đức Chúa Trời có tác dụng gì? Để an ủi, khích lệ họ trong cái khổ nạn, để cho họ thấy được cái bản chất của vấn đề và thấy được bản chất của vấn đề để có cách giải quyết, và cho họ biết được cái đường lối của Chúa để trước hết tâm linh của họ được phục hưng, đời sống của họ có những cái điều mà phải thay đổi, không phải là thay đổi tìm cách thay đổi những cái ở bên ngoài, nhưng mà phải thay đổi ở bên trong trước. Và đây chính là điều mà Chúa cho dân của Chúa thấy được. Trong cái hoàn cảnh, trong cái khủng hoảng đó, có cái điều gì đó Chúa muốn dạy dỗ. Điều quan trọng là chúng ta có bằng lòng ngồi xuống để lắng nghe cái điều Chúa dạy dỗ mình không? Có bằng lòng để mà cho Chúa hướng dẫn mình, có bằng lòng thậm chí để cho Chúa có thể dùng những cái gì đó hết sức là nặng nề, nhưng mà để cáo trách, để thìa sửa, để nắn đúc chúng ta trở nên tinh lòng và tốt hơn ở trong tay của Ngài. Và cái dân của Chúa qua kim chia xe trên bắt đầu nghe được tiếng của Chúa, bắt đầu hiểu được đường lối, bắt đầu hiểu được ý muốn của Chúa, thì dẫn đến cái điều mà Chúa sẽ làm, hay là cái giải pháp mà Chúa sẽ cung ứng cho họ. Không phải là dân Chúa sẽ xoay sở để mà tìm cái giải pháp cho mình, nhưng mà chính Chúa cũng sẽ là đấng mà cung ứng cái giải pháp cho họ. Và Chúa cung ứng cho họ cái giải pháp gì? Chúa hứa những điều hết sức quan trọng, Chúa hứa những điều hết sức là vĩ đại, Chúa hứa những điều hết sức là cần thiết và rất là thực tế trong hoàn cảnh dân Chúa phải đó. Chúng ta sẽ Chúa hứa với dân của Chúa. Thứ nhất đó là Ngài sẽ ban cho họ một tấm lòng hiệp một. Tấm lòng hiệp một đó là gì? Chúng ta rất dễ có thể nói cái gì là hiệp một, tức là hiệp một với nhau, đứng chung với nhau, không có cái sự mâu thuẫn hay là cái sự khác biệt. Nhưng mà thật ra đó, Chúa hứa cho dân của Chúa là Ngài sẽ ban cho họ tấm lòng hiệp một. Nó có nghĩa gì? Tấm lòng hiệp một ở đây đó là tất cả tuyển dân của Chúa cần phải ăn năn tội lỗi và quay lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng một ở trong cái chỗ là tất cả mọi người đều nhìn nhận rằng mình đã sai trật ở trước Chúa. Tội lỗi của cả dân sự của Chúa, trong đó có người lãnh đạo, trong đó có cả người dân. Tội lỗi của từng người một ở trước mặt Chúa. Và không ai có thể chạy chối được cái tội lỗi của cá nhân mình. Mình không có thể nào mà tìm mọi cách để mà đổ bộ cái trách nhiệm này sang cho người khác. Nhưng mà mỗi một người cần phải ăn năn tội lỗi và quay trở về thờ phượng Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta sẽ thấy ở trong hội thánh, trong đời sống của mỗi chúng ta. Nhiều khi chúng ta có thể nghe giảng, nhưng mà rồi chúng ta đang nghĩ ngắm đến à cái bài giảng ở đó, ngắm cho một ai đó, mong phải là cho tôi. Lời của Chúa đến với tất cả mỗi một chúng ta, và đúng đến cá nhân của mỗi một chúng ta. Cho nên chúng ta phải hỏi chuyện à, lời của Chúa đang có ý nghĩa gì cho chính tôi. Ở đây dân của Chúa cần phải ăn năn tội lỗi và quay lại thờ phượng Chúa Trời. Điều thứ hai là giữa vòng họ với nhau, trong cái mối quan hệ của tuyển dân Chúa, đó là gì? Không phải là đi tìm cái điều này điều khác ở nơi khác, nhưng mà ở giữa ngay dân của Chúa, tuyển dân của Chúa phải tha thứ nhau, phải chấp nhận nhau. Tha thứ nhau, chấp nhận nhau để làm gì? Một bản thân cho chúng ta thấy rằng chúng ta là những người được tha thứ, những người được chấp nhận bởi Chúa, và để cho dân ngoại bang có thể thấy được cái tình thương, thấy được sự công chính, thấy được sự tha thứ, thấy được sự vinh hiển của Chúa ở giữa dân sự của Ngài. Điều này sau này chúng ta thấy trước khi Chúa Giêsu rời trần, trước khi Chúa Giêsu chịu chết ở trên thập tự giá và thăng thiên, Ngài khẩn thiết cầu nguyện. Và chúng ta thấy cả cái nền răng chương 17 đó là lời cầu nguyện của Chúa. Và trong những lời cầu nguyện đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện thế nào. Ở trong câu 20, Chúa cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các môn đồ. Chúa cầu nguyện cho sự hiệp nhất của họ, ở không phải là ở trên cái nền tảng của những người gọi là đồng chí, đồng minh theo cùng cái lý tưởng của thế gian của đời này, nhưng mà cái khuôn mẫu, cái sự cái tấm gương cho họ để họ hiệp nhất, đó là gì? Như con với cha, như cha với con. Và đó chính là cái điều để cho chúng ta thấy một cái hình ảnh dân của Chúa ngày xưa đang có trục trặc, trước hết là trong mối quan hệ với Chúa, thì đã không tôn thờ Ngài, thì đã thờ lại hình tượng. Và sau khi trục trặc trong mối quan hệ với Chúa thì dẫn đến có cái sự trục trặc ở trong mối quan hệ với nhau giữa vòng dân của Chúa. Và chính vì cái điều đó đã khiến cho danh của Chúa bị tổn hại, những cái điều đó đã làm cho dân của Chúa đã ở trong cái thảm họa. Và nếu như bây giờ họ được thay đổi thì cái điều đầu tiên đó là gì? Là Chúa cứ ban cho họ một tấm lòng hiệp một. Đối với Chúa, họ cần phải ăn năn tội lỗi của mình và quay trở về thờ phượng với Đức Trời. Và đối với nhau, đó là phải tha thứ nhau và phải chấp nhận nhau. Và đây chính là cái điều để mà nhắc nhở cho chúng ta ở trong cuộc sống. Có những hoàn cảnh đưa đến, tất nhiên dĩ nhiên không phải là mọi cái điều xấu đưa đến, đó là nó đều có cái nguyên nhân tội lỗi, có một cái điều gì đó Chúa có thể dạy dỗ. Nó có thể cái sự tình trạng tệ hại đó là vì chúng ta phạm tội. Nó cũng có thể là một cái thử thách Chúa đưa đến để mà tôi luyện đức tin của chúng ta. Nó cũng có thể là một cái trải nghiệm mà Chúa muốn dùng những cái điều đó để dạy chúng ta, để mà nắn đúc chúng ta, hầu cho chúng ta có thể thích hợp với, là một cái công cụ hữu hiệu ở trong tay của mình. Cho nên vì vậy ở tại đây dân của Chúa phải xét mình ở trong đó, trong mối quan hệ với Chúa và trong mối quan hệ với nhau. Thứ hai đó là họ được đặt một thần mới ở trong họ. Đặt một thần mới ở trong họ tức là gì? Thần mới ở trong họ đó là một cái tấm lòng mà ghi khắc công ơn của Đức Trời đã cứu chuộc mình. Như tôi đã nói, cho dù người ta đối với mình như thế nào, nhưng mà hãy nhớ những cái gì mà Chúa đã làm cho chúng ta. Chúa đối với chúng ta quá tốt. Làm sao những cái người tội lỗi xấu xa khốn nạn này Đức Trời lại có thể yêu thương? Làm sao những con người như chúng ta đã lìa bỏ Đức Trời và chạy theo biết bao nhiêu những cái điều hư không của thế gian này mà Đức Trời lại có thể tha thứ và có thể chấp nhận? Nhưng đó là ân sủng của Chúa, và chúng ta chỉ biết cúi đầu cảm tạ và ngợi khen Chúa. Cho nên vì vậy cái tấm lòng này phải ghi khắc những gì mà Đức Trời đã làm để chúng ta trong ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Và khi ghi khắc điều đó để làm gì? Để chúng ta kiên định ở trong một nếp sống cho Chúa và giữ lòng trung thành với Chúa ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dân của Chúa ở tại đây, Chúa nhắc nhở cho họ biết được không những là cái điều mà họ đang trải qua đó nó sẽ có đến cái lúc để mà sẽ kết thúc, Nhưng mà một cái tương lai hứa hẹn ở trước mặt họ, nó phụ thuộc vào điều gì? À, bây giờ cái tấm lòng của họ có kiên định giữ niềm tin ở nơi Chúa không? Lòng của họ có rời rồi không? Cái sự cái hoàn cảnh ở bên ngoài, những cái gì đó đó, nó ảnh hưởng đó. À, nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là tâm linh của họ đối với Chúa như thế nào. Cho nên người ta nói cái câu là nước ở trong bầu thì tròn, ở trong ống thì dài. Những cái quan trọng đó là gì? Là chất nước và ý nguyên. Cái hoàn cảnh nó có thể nắn đúc những cái điều này điều khác, nhưng mà cái bản chất của con cái Chúa không thể thay đổi. Chúng ta sống ở một giữa một cái thế gian tội lỗi này đó, trong những cái biến động của đời sống, trong rất là nhiều những cái sự thay đổi xung quanh, thì xin Chúa cũng giúp cho chúng ta nhớ giống như dân Do Thái ngày xưa, đó là tấm lòng ghi khắc công ơn của Đức Trời đã cứu chuộc chúng ta, để mà kiên định một tinh thần sống cho Chúa và giữ lòng trung thành với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh như thế này. Được thay đổi. Điều thứ ba, Chúa hứa là sẽ cất bỏ khỏi họ lòng bằng đá và thay thế vào đó là ban cho họ lòng thịt. Lòng đá và lòng thịt có cái gì khác nhau? Hai cái hình ảnh tương phản đặc biệt tại đây. Lòng đá thì cứng cỏi, nguội lạnh, không có đầu của Chúa, không quan tâm đến Chúa, không quan tâm đến người khác. Nhưng mà tương phản lại thì lòng thịt mềm mại, nhiệt thành, vâng phục Chúa và sốt sắng tận tâm để phục vụ Chúa và mọi người. Chúng ta đặt hai cái lòng này ở hai bên đó thì chúng ta có thể thấy được cái sự tương phản đó rất là rõ ràng. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta không phải là chỉ thấy thôi, ta theo nghĩa đen, nhưng mà ở trong nghĩa bóng và đặc biệt là trong nghĩa thuộc linh, chúng muốn nói gì? Đời sống của người Cơ Đốc đó là một đời sống mà chúng ta phải sống đầu phục Chúa, quan tâm đến Chúa, đến quyền lợi của Ngài, chứ không phải là quan tâm đến chuyện quyền lợi của cá nhân mình. Nếu chúng ta làm việc đó, danh của Chúa mới được vinh hiển. Ngược lại, nếu chúng ta không làm điều đó và chúng ta chỉ nghĩ đến mình, thì tất cả chúng ta đều sẽ trở thành những người mà bất phương trong hội thánh đó. Chuẩn bị cả có hội đồng để mà bầu cử các chức viên của hội thánh, bắt các sự họp lại với nhau, và rồi thì một phần là định ra những cái công việc mà mình sẽ làm, nhưng một mặt khác đó là để chuẩn bị người để mà ứng cử vào ở trong ban chấp sự, ban chấp hành, và như ta gọi ngôn ngữ hôm nay là ban chấp sự, là ban chấp hành của thánh này. Thế vào đầu khi ngồi họp bàn như vậy đó thì bắt đầu cãi nhau, người này nói rằng là mình xứng đáng, người kia là không xứng đáng, thì người này có khiếm khuyết, người này có khiếm khuyết chỗ này chỗ kia đó. Thế và rồi cuối cùng thì cứ tranh luận với nhau mãi như vậy không đi lên đâu cả. Cuối cùng một cụ già đầu tóc bạc phơ là một người đã hầu về Chúa trong những 30 năm và bây giờ thì tuổi cao sức yếu cũng gì, nhưng mà được ban chấp sự mời đến giống như là một cái người cố vấn để có thể tư vấn. Cụ đứng lên, và khi cụ đứng lên đó thì tất cả mọi người ai nấy đều và yên lặng và hướng về cụ và lắng nghe cái ý kiến của cụ và coi đó giống như là một cái lời phán quyết chính xác. Cụ nói với tất cả những người: thưa các ông bà, các ông bà và tôi đều rất xứng đáng. Nghe cụ nói thì rất xứng đáng, nó ai nấy đều mở cờ. Như vậy là mình phải được xác nhận cái tư cách, cái phẩm chất, cái năng lực tốt để mà có thể tiếp tục mà làm việc ở trong ban chấp sự. Nhưng mà họ chưa cùng mừng hết, cụ già nói tiếp: các ông bà và tôi đều xứng đáng, nhưng mà xứng đáng gì? Chúng ta xứng đáng ở điểm. Tại sao? Vì chúng ta là những tội nhân. Chúng ta không có cái gì để mà phê mình cả, không có cái gì để mà được Chúa chấp nhận cả. Nhưng tại sao ngày hôm nay chúng ta được cứu? Tại sao ngày hôm nay chúng ta được cứu? Tại sao ngày hôm nay chúng ta được phục vụ Chúa? Đó hoàn toàn là ân sủng của Chúa. Chúng ta không có cái gì để mà phê mình cả. Trong khi chúng ta ngồi tại đây để tranh cãi về mình xứng đáng, về kia không xứng đáng, chúng ta quan tâm đến mình, nhưng thử hỏi rằng có ai quan tâm đến Chúa và quyền lợi của Ngài là hội thánh của Chúa? Khi chúng ta suy nghĩ đến chính mình, chúng ta không còn có chỗ để và thì giờ để mà suy nghĩ đến Chúa và những gì mà chúng ta làm cho sự vinh hiển của Ngài. Cho nên nếu chúng ta được Chúa cứu thì chúng ta phải phục vụ Chúa. Nếu chúng ta được Chúa bầu cho qua hội thánh, được bầu vào làm chấp sự một chức viên nào đó trong hội thánh, điều đó càng quan trọng hơn, từ đó là chúng ta phải trả cái điều mà chúng ta cam kết, chúng ta hứa nguyện, cái trách nhiệm của chúng ta đã nhận lãnh ở trước mặt Chúa. Cho nên dù ở trong bất cứ vị trí nào, chúng ta cũng phải sống, chúng ta cũng phải hầu việc Chúa, không có thể kể công gì. Và nếu chúng ta có thể làm điều gì đó, kể cả có những cái sự khiếm khuyết đi chăng nữa, chúng ta cậy nhờ ơn của Chúa để chúng ta có thể phản lợi. Nhưng nếu chúng ta cứ ngồi để bới móc nhau, chúng ta cứ ngồi để mà nhìn mình xứng đáng, người kia không xứng đáng, thì quý vị ơi, hãy xét lại. Ai đấy đột nước mắt, cầu nguyện, ăn năn với Chúa, và sau đó vấn đề được giải quyết rất là dễ dàng. Ta đi xin Chúa giúp cho chúng ta được cất bỏ lòng đá, ban cho lòng đồng tình, lòng đá nguội lạnh cứng cỏi, không có đồng phục Chúa, lắng nghe tiếng Chúa nhưng mà không có làm theo, không quan tâm đến quyền lợi của Chúa, không suy nghĩ đến hội thánh, đến những người khác, mà chúng ta chỉ suy nghĩ đến mình. Nhưng mà với lòng thịt mềm mại, nhiệt thành, chúng ta vâng phục Chúa, chúng ta sốt sắng tận tâm phục vụ Chúa trong những tháng ngày Chúa ban cho chúng ta còn có thì giờ, còn có cơ hội ở trên đất này. Và trong khi chúng ta phục vụ Chúa đó, không thể khỏi tránh được có những khác biệt, không thể tránh được có những bất đồng, có những mâu thuẫn. Nhưng tất cả những điều đó chắc chắn sẽ được hóa giải nếu như chúng ta làm phục vụ Chúa vì tình yêu đối với Chúa, nhắm vào sự mục đích đó là vì sự vinh hiển của Chúa. Cho tôi nghĩ rằng bất cứ một cái nan đề nào ở trong đời sống của chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta, trong hội thánh của chúng ta đều sẽ có thể được giải quyết nếu như chúng ta được ơn của Chúa, đó là gì? Thần của Ngài được ban cho chúng ta để cất khỏi chúng ta cái lòng cứng cỏi nguội lạnh và ban cho chúng ta lòng thịt mềm mại và nhiệt thành. Và thứ tư, lời của Chúa hứa với dân của Ngài đó là Ngài sẽ tái lập lại cái mối quan hệ với họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Tái lập lại mối quan hệ của Chúa đối với họ, đó là cái điều quan trọng nhất. Bởi vì nếu như chúng ta có thể làm điều nọ điều kia để mà phục vụ Chúa, nhưng mà mối quan hệ của chúng ta với Chúa bị trục trặc, thì chắc chắn đến một lúc nào đó cái việc làm của chúng ta nó cũng sẽ không kết quả, nó sẽ đổ. Nhưng mà nhờ cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa được vững chắc, được bảo đảm, thì đời sống của chúng ta mới được tốt đẹp. Nhờ cái mối quan hệ của chúng ta được củng cố, được vững chắc với Chúa, mà đứng trời với ban cho chúng ta ở tại đây, đó là gì? Là họ sẽ là dân của ta và ta sẽ là Chúa của họ. Có nhiều người ngày hôm nay có thể, chúng ta có thể theo một tôn giáo giống như là Tin Lành, chúng ta có thể đi nhà thờ, chúng ta có thể làm rất là nhiều điều ở trong cái nếp sống của tôn giáo. Chúng ta nói rằng mình là Christian, là dân của Chúa, nhưng mà phải đợi đến lúc Chúa xác nhận xem chúng ta có là dân của Ngài hay không. Chúa có phải là Chúa của chúng ta? Cho trong ngày cuối cùng, Chúa Giêsu nói là gì? Sẽ có nhiều người đến Chúa, nói lại Chúa, lại Chúa. Chúa ơi, con đã từng làm điều nọ điều kia, con đã phục vụ Chúa, đã làm điều nọ điều kia, thậm chí kể cả những các lạ. Nhưng Chúa nói rằng là hãy lui ra khỏi ta, không biết là tại sao? Tại vì cho chúng ta biết rằng gì? Làm dân của Chúa và là Đức Chúa Trời là Chúa của chúng ta, nó có cái điều khác. Đó là ở trong cái mối quan hệ sống đậm với Chúa, khi chúng ta sống theo lời Ngài, khi chúng ta dùng đời sống của chúng ta không phải là để cá nhân tôi có quyền để tôi muốn làm gì thì làm, nhưng mà để sống trong tư cách là nô lệ được đặt ở trong tay của Chúa chúng ta. Và được làm dân của Chúa có nghĩa là được Ngài yêu thương, được Ngài ban phước, được Ngài bảo vệ. Có Chúa làm Chúa của mình, cho dù có những lúc lang thang lưu lạc ở nơi đất khách quê người, hay là sẽ có những ngày được quay trở về đất nước quê hương xứ sở của mình, hưởng những ngày tự do, đó là cái phước hạnh là Chúa ban cho mình. Không có Chúa, ở trong đất nước tự do sẽ là thảm họa. Có Chúa, dù trong hoàn cảnh khó khăn, kể cả trong những lúc phải làm nô lệ lang bạc ở nơi đất khách quê người, vẫn là Chúa. Cho nên đây là hai cái hình ảnh mà chúng ta thấy rất là khác biệt ở trong đời sống. Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được cái điều này để làm gì? Để mà dẫn đến một điều tôi muốn ghi ông bài chỉ lưu ý để chúng ta có thể sơ suy ngẫm và có thể áp dụng. Mỗi người chúng ta là những người được cứu, và cái điều mà Chúa cứu chúng ta nó rất là đặc biệt. Nó có thể là đặc biệt ở trong cái trường hợp cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn anh chị Hùng Võ đã cho chúng tôi ở 2 ngày ở trong nhà anh chị, chăm sóc chúng tôi trong chiếc bánh, trong cốc nước, và nghe chuyện anh chị được Chúa cứu thuật lại đó, chúng tôi thấy rất là lạ lùng. Trong khi mình lúc đầu cũng có biết gì về tôn giáo cả, cứ rồi được người khác hướng dẫn đưa đường thì để ta đi đến một nơi thì cuối cùng Chúa lại cho một cái trục trặc xảy ra để dẫn đến một nẻo, và cái nẻo đó chính là nhà thờ Easton để mình biết Chúa được cứu. Đó là cái gì đó rất là đặc biệt Chúa cứu chúng ta. Nhưng mà cái điều đặc biệt hơn hết tất cả đó là gì? Đó là chúng ta là những người được yêu thương, được ban phước, được vì chúng ta đã được cứu ở trong huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra ở trên thập tự giá. Cho nên chúng ta trở thành những người dân trong tuyển dân mới của Đức Chúa Trời, và đó là hội thánh của Ngài. Và trong hội thánh của Chúa, trong đời sống của cá nhân, trong mỗi chúng ta, của gia đình chúng ta, sẽ luôn luôn xuất hiện những điều giống như là những cái khủng hoảng, giống như dân Do Thái đang từng trải qua. Trong những khủng hoảng đó của cá nhân, của gia đình, của hội thánh và nhiều điều khác nữa, chúng ta cần gì? Chúng ta cần được phục hưng bởi thần của Chúa, để chúng ta có được sức mới, để chúng ta có được năng lực mới, để chúng ta có thể hoàn tất được cái điều thiêng liêng mà Chúa đã giao phó, đã ủy thác chúng ta, đó là dân của Ngài. Không phải dân của Chúa không thể nào được phước của Chúa giống như là dân của Ngài. Không phải là dân của Chúa không thể nào được chăm sóc, được yêu thương, được ban phước, được bảo vệ giống như dân của Ngài. Không thể nào không là dân của Chúa không thể nào phục vụ Ngài. Không phải là dân của Chúa không thể nào làm vinh hiển danh của Ngài. Và chúng ta là ai? Chúng ta là dân. Bởi vì không phải chỉ như vậy. Chúng ta đọc Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu thứ 9. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu thứ 9. Chúng ta cùng mở Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9. Những anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Tôi mời hội thánh đọc chung nhau câu 9 câu 10. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em thành trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Ngày trước đời sống là nô lệ cho ma quỷ tội lỗi, ta phải là dân, bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Ngày trước so với ngày nay thế nào? Chúng ta được phước ngày nay là sao? Nhưng chúng ta được phước đó thì là có phải để chúng ta chỉ hưởng không mà thôi, nhưng để chúng ta có thể rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng thì diện của Đấng. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn đến Chúa để được an ủi, để được phục sức, để được chữa lành, nhìn đến Chúa để mà nhờ cậy Chúa, ơn của Chúa, để tiếp tục xây dựng hội thánh của Chúa ở tại nơi đây vững vàng, và Chúa dùng chúng ta để tiếp tục cứu những người khác trước khi cánh cửa ân điển của Chúa đóng lại. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong lời cầu riêng, xin Chúa chuyển lời Chúa.